vừa mệt hơi, vừa mỏi miệng mà vừa mỏi tay nữa. Cho nên tôi đi mà nửa quyển đó kinh Vô Lượng Thọ là tôi đuối rồi. Mà bây giờ nó giúp tôi trong đó, tôi khỏi cần đánh, mà chỉ tăng lên, tăng lên, rồi đến cuối cùng nó theo trong đó, kéo đại chúng lên, kéo đại chúng lên, thì chỉ cái mệt cái hơi thôi. Nhưng mà nó vô được rồi đó thì nó hết mệt. Cho nên nó chúng ta phải nhẫn nhục ba la mật là tất cả sự thành do nhẫn. Phải nấu cơm cho ra cơm, nấu canh cho ra canh, nấu xào cho rau xào. Chứ đừng có một cái bếp mà cái vị nấu ba món một lúc thì không cái nào thành cái nào. Là bắt nồi cơm mới sôi một cái bắt xuống, thôi cho cái nồi canh xuống có trễ. Nồi canh nó chưa có tâm, nó hơi châm ít nước chưa tâm, bắt xuống để xào một cái cho nó ấy. Rồi chứ vị cứ quay như vậy, cứ quay như vậy, trong đó mới mỏi mỏi một chút thôi đứng dậy đi kinh hành. À, mới đi kinh hành ba ước thấy mỏi rồi thôi lễ Phật chút, lễ Phật cái thôi đừ quá ngồi ghế một chút. Cho nên cái vị đi một tiếng đồng hồ bốn pháp môn, là nào là lễ Phật, nào là kinh hành, nào là tịnh tọa. Rồi ở trong đó cái vị thấy luân phiên trong đó, thế thấy không, nó trong đó nên nó mới vừa sôi sôi một chút, nó gần vô một cái rồi bon. Hơn là khi mà thì niệm Phật đó, người ta đang vô ngon lành phải không, đang vô ngon lành keng keng dứt rồi mất công phu, đang ngon trớn nè, niệm đến 40 phút ngon trớn phải không nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái ông Huệ nói con cấp dừng rồi hết, không liên tục được. Là cho nên á, tôi đề nghị á, sơ cơ trung cơ dùng pháp khí, dùng địa chung, đến hồi á, thượng căn lâu á, lão thật rồi, chuyên tu rồi đó thì hãy vô một pháp môn luôn, thì cái vị mới nấu chín được. Là cảnh giới đang vô, cảnh giới đang vô cái vị dừng cái uổng quá gì cả. Mà cái vị không thấy được cái điều này nghĩa là chưa đạt được cảnh giới. Niệm Phật chưa được hoan hỷ, niệm Phật chưa được chuyên nhất, niệm Phật chưa có được pháp hỷ sung mãn. Cho nên dừng lại để nghỉ. Còn đang nếm, đang ăn ngon cái vị nghỉ nữa. Biểu thôi đừng ăn nữa, thèm không quý vị. Đang ăn ngon, đang ăn nửa tô nó ngon lành, giật cái tô lại cái mình á ngẩn tò te, là cái tô đang ngon vậy ăn mới có nửa tô lại ngẩn tò te. Đây cái vị à, đây là kinh nghiệm, là tôi đem ra áp dụng, không phải để, không phải là không suy nghĩ, không phải là bà đâu dạy đó đâu, mà áp dụng trong đó, thực hành trong đó, và tất cả Phật tử theo đó họ đạt được công phu. Nên mình phải tu làm thế nào cho nó thành tựu nhẫn nhục ba la mật, là một pháp môn, một phương tiện. Còn nếu không, quý vị đi trong cái tướng ở ngoài, hình tướng ở ngoài coi nó hay rồi không, à, coi nó màu mè, coi nó hay á, nhưng mà công phu không có, vẫn bị ảnh hưởng của người đánh địa chung. Người đánh địa chung mà hay đó thì chúng ta hoan hỷ, người đánh địa chung mà dở thì chúng ta sân hận, chúng ta buồn. Vậy là gì? Không có định, đúng không nào, vẫn bị cảnh giới chuyển. Chúng ta áp dụng thượng căn không, có đạt được công phu một đời này tự tại vãng sanh không? Ngay đây nè, ngay đây chúng ta tự tại nè, cảnh giới không bị chuyển, như như bất động, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, tinh chứ không phải tạp, à tiếng, tinh tiếng chứ không phải tạp tiếng, tấn là tiếng đó quý vị. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải chuyên à, không có xem tạp. Là trì chú cũng là một câu án mani bát di hồng, các ngài lạt ma trong đó dạy, trong đó niệm á, trì á, 1 triệu câu, hết 1 triệu câu về á, tới báo cáo ổng tăng 2 triệu câu, 2 triệu câu xong rồi đó tên 4 triệu câu, một câu thôi quý vị. Còn chúng ta sao? Một câu thôi, A Di Đà Phật à. Chúng ta vô Nam Mô A Di Đà Phật để mà thâu nhất lục căn rồi, để mà quy hướng về Tam Bảo, quy hướng về Đức Phật A Di Đà rồi, mình danh hiệu của Phật tới luôn. Danh hiệu của Phật là gì? Là A Di Đà Phật. Nam Mô không phải là danh hiệu của Phật. Nam Mô là quy y, là quy hướng, là nương tựa. Quy là quay, quay về. Y là nương tựa, quay về và nương tựa với vô lượng giác, quay về và nương tựa với vô lượng thọ, quay về và nương tựa với Đức Phật A Di Đà. Mà chúng ta quay rồi thì sao? Thì nhấn ra được xa lộ rồi, nhấn ra đi tới đi, còn bẻ cua gì nữa. Quý vị đi rơi xuống Brisbane nè, thì chúng ta đi qua con đường West này, quẹo trái, quẹo phải, rồi lộn ngược lại, vô được xa lộ rồi sao? Nhấn ga đi tới luôn, A-di-đà Phật thẳng tiến luôn, là quay đâu nữa. Quý vị, Nam Mô là ở trong thành phố, là quay, là hướng, là y, là đi, nhớ đi về hướng hướng đông nha. Thì chúng ta đi đi á, không biết đường đi đi, cái hướng đông cái nó tuột xuống núi rồi, vô được cái đường rồi, cứ nhấn ga mà đi thì sẽ gặp thành phố Brisbane thôi. Là còn đang đi cái vị thì rẽ vô một cái là lạc liền. Cho nên á, một câu A Di Đà Phật chúng ta tới luôn, tinh tiếng mà tới, thẳng ga mà tới, ai nói gì thì nói, không còn xen tạp, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Còn chúng ta còn xen tạp vô chú, còn xen tạp công đức này công đức nọ thì không thành công. Tuy thành công nhưng mà phẩm vị thấp là. Cho nên là tu chưa công đức quý vị à. Còn mà trung phẩm thì không có tu công đức này đâu. Trung phẩm trung bối tu cái khác là, hạ bối tu khác là. Còn đây chúng ta muốn thượng phẩm thì phải giống như ngài Cô Lô Gia. Kinh điển đó quý vị là dạy cho chúng ta, chứ không phải là kinh nghiệm mà. Không phải theo cái kiến giải, không có theo cái tri thức của chúng ta, mà chúng ta dựa vào kinh điển, vào chú giải, vào những lời của tổ Lý Vĩnh Nam dạy cho hòa thượng. Dạy cho hòa thượng cái chỗ nào quý vị? Ba điều đó. Mà ba điều đó về sau hòa thượng biết ra không phải là ba điều lệ của hòa thượng của Lý Bỉnh Nam, mà là của chư tổ sư là. Về sau biết ra có một vị pháp sư ở Singapore cũng bị hòa thượng, cũng bị thầy của mình bắt thọ ba cái điều này. Lúc đó hòa thượng Tịnh Không mới vỡ lẽ ra, mới giác ngạo ra, thì ra cái điều này không phải của Lý Bỉnh Nam, mà là của chư Phật, của chư Bồ Tát dạy. Mà dạy cho ai? Chỉ dạy cho một mình hòa thượng Tịnh Không thôi. Tại sao? Vì hòa thượng có thể nhẫn, có thể chịu, có thể chấp nhận y giáo phụng hành thì mới dạy. Còn mấy người kia không y giáo phụng hành, thôi nói nó làm chi, dạy nó niệm Phật tốt hơn là, nó niệm tới đâu hay tới đó là. Còn thành công sao không bảo đảm? Con chỉ bảo đảm cho một mình hòa thượng thành công. Bây giờ chúng ta muốn thành công không? Y theo lời của hòa thượng, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trong đó sẽ đắc trí tuệ. Thiền định chỗ nào? Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Thiền là ngoài không chấp tướng, định là trong tâm như như bất động. Một câu A Di Đà Phật đi đến tất cả cảnh giới, tất cả hoàn cảnh, tất cả chư pháp, chúng ta vẫn là như như bất động. Đó là thiền định ba la mật đó. Chứ không phải nói chúng ta thiền định là bó gối, ngồi xếp bằng ở trong đó. Ở trong đó thiền sư nói, mài đá biết bao giờ nó thành dao, là lấy đá mà mài làm sao thành được con dao. Ủa, tôi lấy đá mà mài không thành dao, Vậy chứ ông á, ngồi á, thiền làm sao thành Phật là? Cái vị thiền sư đó ngồi thiền á, ở trên cái đá. Tổ sư á, thấy ông ngồi thiền á, tinh tấn như vậy á, cứ ngày ngày á, lấy đá đó đi ra mài trước mặt ông. Ông ngồi thiền ở đây, tổ sư á, mài đá ở đây. Mài đá ở đây thì sao? Cái ông này ngồi thiền á, 3 ngày rồi á, thấy chịu không nổi thôi. Chịu không nổi ra, thiền không có định nè. Mới phát ra, ông á, ông mài đá làm gì à? Tôi mài đá làm giàu à? Hả? Mài đá làm sao thành giàu à? Rồi trả lời lòng câu, vậy chứ ông ngồi thiền làm sao thành Phật à? Làm sao thành Bồ Đề, làm sao thành Bồ Tát? Đây quý vị á, thiền định không phải ngồi xếp bằng đâu. Mà Phật Pháp là linh động, là sống động, là đối với ngoài không chuyển, đối với trong như an định. Một câu A Di Đà Phật, tất cả cảnh giới chúng ta đi qua, thiền định bát nhã ba la mật là. Đây, cái pháp tu này á, thậm thâm vi diệu thiền, là một câu A Di Đà Phật đó quý vị. Dám tu không? Tu được không? Tại sao cứ bỏ ngang vậy à? Có chuyện gì cái là bỏ ngang cái gì à? Bỏ câu niệm Phật vô túi lúc nào không hay à? Đối diện với đời à, vẫn dùng tri thức, vẫn dùng kiến giải, vẫn dùng tình cảm lôi thôi, vẫn dùng tham sân sư, sân si để đối diện á, đối người tiếp Phật như vậy. Mà không dùng câu á, A-di-đà Phật. Cho nên phẩm vị thấp là kỷ niệm Phật trong chánh niệm, chỉ niệm Phật trong thời khóa, chỉ niệm Phật ở tại niệm Phật đường, mà không áp dụng niệm Phật tu chư công đức ở tất cả sinh hoạt hàng ngày. Ấn Quang Đại Sư nói, đi á, từ sáng đến tối nha, là thức dậy đó, là từ sáng là đến tối là đi ngủ nè. Rồi Ngài nói là từ tối đến sáng là tối á, là bắt đầu đi ngủ, mà ngủ một lèo đến sáng, trong giấc ngủ cũng niệm Phật luôn à. À, quý vị nhớ nghe nghe lại nha, từ tối đến sáng, cái đó làm dễ thôi, nói dễ chứ không phải dễ đâu là. Rồi á, đi qua một đoạn nữa, từ tối đến sáng, qua cái điều này khó làm. Cho nên nếu mà không tập đó, không làm được cái gì. Phải tập là, mà muốn tập đó, cho nó quen đó, đúng không? Mà sao? Học mà tối mà còn học luôn đó. Tối ngủ mà nó còn mơ thấy nó học nữa. Vì sao? Thi cái bằng tú tài đó, còn 3 ngày nữa đó. Nếu không thi đó là đi lính chết luôn. Cho nên đó, cái mạng ở chỗ này, sống chết ở chỗ này. Nên lúc hồi xưa thanh niên đó quý vị, nó đi thi tú tài đó, uống cà phê để thức cũng không nổi, uống cà phê để mà thức học đó, đến hồi nám phổi luôn mà vẫn học mà vẫn rớt. Tại sao vậy? Tại vì mấy ông lớn lấy hết bằng rồi, là mấy con nhà giàu lấy hết bằng rồi, còn đứa nào mà nó ngon lắm mới được vô là nó là thế gian pháp còn như vậy nữa. Còn chúng ta về Tây Phương á, tối thắng như vậy á, mà sao quý vị, ngủ thì ngủ tới nơi luôn à. Ấn Quang Đại Sư nói á, từ tối đến sáng, thì chúng ta cũng từ tối đến sáng, không phải niệm Phật, mà ở trong á, hôn trầm, ở trong thùy miên. Cho nên á, chúng ta phải chuyển lại, chuyển đổi lại làm sao á, giờ công phu chúng ta nhiều hơn. Thiền định ba la mật là thành công quý vị. Mà khi chúng ta vượt qua cái chướng ngại đó rồi đó, thì trí tuệ ba la mật, lục độ vạn hạnh được thành tựu. Lục độ vạn hạnh, tự độ và độ tha, chứ không ở ngoài. Phật pháp cao đẳng, Phật pháp cao cấp, Phật pháp tối thượng ở tại trong tâm, chứ không ở ngoài. Ở ngoài là cái duyên thôi, để mà khai phát cái tâm chúng ta nhất thiết hữu vi pháp từ tâm tưởng sanh là. Nào ngờ tâm ta vốn thanh tịnh, nào ngờ tâm ta thường sanh các pháp, nào ngờ tâm ta đầy đủ tất cả, cao cấp thượng thượng phẩm, thượng thượng căn tu ở đâu? Ở tại tâm là. Chúng ta cũng như vậy, dạy cho người sơ cơ sám hối, lễ bái sám hối nghiệp chướng, dạy cho trung căn quán chiếu thiền định, dạy cho thượng căn niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật là. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây.
Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thi và nguyện dài như lai chẳng thật nghĩa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục trong phần kinh văn. Kỳ thượng bố giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, A-di-đà Phật, tu, chư công đức, nguyện sanh, bỉ quốc. Hôm qua, chúng ta đã nói đến tu chư công đức, tức là phụng hành lục ba la mật. Đó là cương lĩnh tu hành của chư đại bồ tát. Không ngoài lục độ vạn hạnh. Ở đây chúng ta có thể niệm Phật áp dụng theo niệm Phật để mà áp dụng trong lục độ ba la mật thì cũng đắc được công đức tối thắng như chư Bồ Tát dùng phương tiện tu hành để mà triển khai lục độ vạn hạnh. Và kế đó điều kiện kế quan trọng là nguyện sanh bỉ quốc. Ở đây á, trong á, Tịnh Tông ba cái điều kiện để có thể vãng sanh là tính, nguyện và hạnh. Nếu mà thiếu một trong ba không thể vãng sanh. Dù trong tu á, bao nhiêu công đức mà không nguyện vãng sanh thì đạt được phúc báo, thì đạt được công đức, thì đạt được những cái cảnh giới ở trong lục đạo, hay nếu có thiền định, hay ở trong đó phá được 88 phẩm kiến hoặc thì sẽ được vào cảnh giới A-la-hán. Phá được trần lao phân biệt, vào được cảnh giới Bồ Tát trong thập pháp giới, và trong đó phá được một phẩm vô minh thì chứng vào pháp thân đại sĩ ở trong Hoa Tạng thế giới. Nhưng mà thưa với quý vị là Phổ Hiền Văn Thù ở tại Hoa Tạng thế giới
là bậc cao nhất trong Hoa Tạng thế giới, mà các ngài cũng phải phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Ngài là đẳng giác Bồ Tát à, chứ không phải là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật không phải là sơ trụ Bồ Tát, mà các ngài đã lên cái lớp 41 rồi. Sơ trụ là lớp thứ nhất của đại học, 41 là gần ra trường rồi, sẽ lên diệu giác. Mà từ cái lớp 41 đẳng giác Bồ Tát đó, các ngài nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Cho nên á, nhớ nha, làm gì thì làm phải nguyện vãng sanh là. Nếu mà không nguyện vãng sanh ở trong đó, quý vị á, kẹt vào cảnh giới là không được á, không được á, cái sự gia trì tha lực của Phật. Những gì chúng ta tu được ở đây, công đức chúng ta đạt được ở đây, không có đáng là gì đâu quý vị là. So với những công đức mà chúng ta được á, hưởng, những cái thần thông mà chúng ta nhận được từ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà, thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm thông, thần túc thông, tất cả những cái đó ở trong 48 lời đại nguyện chúng ta trì tụng thấy được như đó là. Đọc thì đọc vậy chứ mà thấy hiểu sâu vào những cái gì chúng ta đắc được ở tại trong 48 lời đại nguyện hay trong kinh Vô Lượng Thọ này, cũng phải cần giảng giải, cũng phải cần chúng ta khai mở để chúng ta mới thấy được cái công đức quá tối thắng khi mà về Tây Phương Cực Lạc quốc. Bồ Tát mơ cũng không dám mơ, chứ đừng nói là đạt được, đắc được là. Nó cái công đức như vậy, phải nguyện vãng sanh. Ở pháp môn này nó hay. Trong kinh á, A Di Đà, quý vị có thấy một đoạn kinh không? Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện. Đó nè, có cái đoạn văn này không nè. Thị nhân ở trong đó, giai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bị quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh và nhược đương sanh. Ai mà đã phát nguyện là đã sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Ai mà đang phát nguyện thì đang sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Ai mà sẽ phát nguyện thì sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Mà tất cả những người phát nguyện vãng sanh đều đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giai là tất cả đó quý vị, nhất thiết đó, là tất cả đều đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn. Tiếng Phạn ở trong đó có thể dịch, Trung Quốc á, dịch đó là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nhưng mà các ngài dịch kinh có 5 tiêu chuẩn không dịch. Mà một trong 5 tiêu chuẩn đó là gì? Là tôn trọng không dịch. Vì nó cao cả quá, vì nó đáng kính quá, tôn trọng quá, quả báo tối thắng quá, không có gì hơn cả. Cho nên giữ nguyên cái âm đó. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tất cả mọi người nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc đều thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, nhất thiết giai thành Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhất thiết là tất cả đều thành Phật. Còn nếu chúng ta không nguyện về Tây Phương Cực Lạc quốc, công phu của chúng ta chưa đến đâu đâu là, công đức chúng ta chưa đạt đến đâu là. Cho nên phải phát nguyện là. Nguyện làm sao? Chúng ta phải thấy rõ ràng ở trong đó, trong cái nguyện đó số 18 của Đức Phật A Di Đà, trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, có nguyện số 18 không nè? Trong đó có gì cái gì nè? Thập phương chúng sanh ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, trí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Đây là trong cái nguyện 18 rõ ràng nói chúng ta tính, nguyện và niệm, chí thành niệm 10 câu, nải chí thập niệm. Tổng cương lĩnh của tịnh độ, quý vị thấy ngay trong một cái nguyện đầy đủ hết. Chí tâm làm gì? Tính nhạo là sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc là nải chí thập niệm đều được vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Người này thấy không? Phát Bồ Đề tâm ngay đây nè. Chí tâm là trong Quán Vô Lượng Thọ nói, chí tâm thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Chí tâm thâm tâm là gì quý vị? Là tính nhạo, là tin tưởng một cách sâu xa, hoan hỷ vui vẻ. Tính nhạo là thâm tâm. Còn hồi hướng phát nguyện tâm là gì? Sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngạ quốc là. Nó là phát Bồ Đề tâm đó quý vị. Trong cái Quán Kinh đó, trong đó có ba tâm. Nói muốn phát được tâm Bồ Đề phải có ba tâm này. Cái tâm gì? Tâm á, trí tâm. Ở đây trí tâm là tính nhạo, là thâm tâm là, rồi á, hồi hướng phát nguyện tâm là sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng. Không một cái tâm nào đi ra ngoài mà tất cả tư tưởng, ý niệm, chí thành, chí kính, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ngay đến 10 niệm cũng được vãng sanh. Mày có gì thấy không? Kinh trong đó nếu mà chúng ta thấu được một á, thì tất cả kinh đều thấu luôn. Nên nó tổ truyền truyền ở trong đó, chúng ta thấy truyền 4 câu kệ. 4 câu kệ là tất cả chánh pháp nhãn tạng của Như Lai đều truyền được. Canh kinh á, Vô Lượng Thọ ở đây cũng vậy, là trung bổn của Hoa Nghiêm nè. Nên giờ phát nguyện đi. Chúng ta phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc thì sao? Là đã là người Tây Phương rồi. Chỉ còn á, thủ tục nữa thôi quý vị. Chỉ còn á, qua một cái số thủ tục trong đó, khám sức khỏe rồi giấy tờ cho nó xong là đi. À, mình phát nguyện là đã là người Tây Phương rồi. Cái pháp môn này á, nó kỳ như vậy là. Bây giờ mình phát nguyện chưa quý vị? Rồi hả? Rồi sao ham ở đây vậy? Rồi làm sao mà chúng ta vẫn còn đắm ở đây vậy? Rồi mà tại sao chúng ta vẫn còn phiền não ở đây vậy? Nói rồi mà chưa rồi đó quý vị. Cái tâm của người sắp sửa ra đi đó, buông xả tất cả. 3 ngày nữa tôi lên máy bay đi qua thế giới khác rồi là tôi còn ở đây á, phiền não với anh á, một vài cái vật dụng á, nhỏ nhỏ anh muốn lấy cứ việc lấy đi, là tôi xin cúng dường là. Còn cái vị mà còn á, phiền não còn tranh chấp tranh giành chưa nguyện vãng sanh là. Cho nên á, cái tiêu chuẩn không phải bằng miệng mà cũng là tại tâm chúng ta có muốn đi không. Tất cả việc làm lớn dù nhỏ đều hồi hướng về Tây Phương. Không mong thọ hưởng ở thế gian này mà cúng dường cho chúng sanh. Cúng dường rồi sao quý vị còn tiếc nữa là? Phải để cúng dường thì mới vui. Còn người ta lấy cái còn tiếc hả? Thôi người ta lấy thôi kệ cho, cúng dường cho nó đi. Cái chuyện cái này, thế giới này không liên hệ gì chúng ta. Với người không tranh, với sự không cầu, với việc không đắm là. Cho nên quý vị, cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói có tính, có nguyện thì người đó được vãng sanh. Chúng ta cũng nói con cũng tính, con cũng nguyện vãng sanh mà con vẫn chân ở bên đây chân trái chân phải. Chân phải thì bước qua chân trái, không đành cất bước lại.